là người tốt. Mỗi giờ, mỗi phút phải nghĩ đến khởi tâm động niệm của chúng ta, lời nói việc làm đều có thể làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Nếu như không thể làm tấm gương tốt cho mọi người, vậy thì không nên làm, không nên khởi tâm động niệm, không nên lời nói tạo tác. Đây là chúng ta nói bốn tốt. Đây là thiện căn mới có thể xuất sanh chúng thiện căn. Ở trong nhà Phật thông thường nói thiện căn của thế pháp: vô tham, vô sân, vô si, ba thiện căn. Thế gian tất cả thiện pháp đều là từ trong ba cái gốc này sanh ra. Thiện căn trong pháp xuất thế chỉ có một điều: dũng mãnh tinh tấn. Ở trong thời đại hiện tiền này, các vị đều biết tai nạn rất nhiều, quá nhiều, quá nhiều rồi. Mọi người muốn học Phật cần phải đoạn ác tu thiện, cần phải chuyển mê thành ngộ. Nhất định phải làm người tốt. Người tốt bắt đầu làm từ đâu? Tôi đã nói rất nhiều, làm từ vợ chồng. Phải nên biết, cái địa cầu này, cái xã hội này giống như thân thể của chúng ta. Gia đình thì giống như một tế bào trên thân chúng ta. Vợ chồng bất hòa thì cái tế bào này hỏng rồi. Nếu như cái tế bào trên thân này bị hư hoại nhiều, con người này không thể sống được. Chính là trong rất nhiều tôn giáo nói thế giới ngày tàn. Nguy cơ của thế giới liền hiện tiền, ngày tàn liền xuất hiện rồi. Mỗi một gia đình, vợ chồng đều hòa thuận, cái tế bào này kiện toàn, thế giới sẽ không có ngày tàn. Cho nên bạn phải nên biết, vợ chồng hảo hợp, quan hệ thật to lớn như vậy, không chỉ là truyền tông tiếp đời trong của nhà bạn, bạn liên quan đến an định xã hội, thế giới hòa bình. Cho nên vợ chồng là kết hợp của đạo nghĩa, không phải cảm tình. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Hiểu được cái đạo lý này, bạn giác ngộ rồi, phá mê khai ngộ. Vợ chồng tại vì sao không hòa? Tỷ suất ly hôn vì sao mà nhiều như vậy? Bạn chỉ xem tỷ suất ly hôn của xã hội nhiều, cái quốc gia đó sắp phải suy vong. Cũng giống như xem một người, tế bào trên thân của người này rất nhiều tế bào đều hỏng rồi, con người này sắp phải chết rồi. Trong cái xã hội này, tỷ suất ly hôn vượt qua 50%, nguy cơ không nghi. Người xưa chúng ta nói, nhà không ra nhà, nước không ra nước. Đây không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện hài kịch. Do đây có thể biết, vợ chồng xem thường việc ly hôn, hai người đều sẽ đọa địa ngục. Phán đoán của tôi, bạn muốn hỏi tại vì sao? Họ nguy hại xã hội, nguy hại hòa bình thế giới. Cái tội này nặng cỡ nào? Đây là thật, không phải là giả. Nếu như muốn ly hôn, không bằng không kết hôn. Bạn trước khi kết hôn, tôi thường nói, hai bên đều xem thấy chỗ tốt của đối phương, cảm thấy rất đáng yêu. Sau khi vừa kết hôn xong, đôi bên đều xem thấy khuyết điểm của nhau, phiền phức lớn rồi. Chính là ở khoảng một điểm này, Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta vĩnh viễn ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Nếu bạn có thể ghi nhớ câu này, vợ chồng các vị hảo hợp bách điên giai lão. Vì sao vậy? Chỉ xem chỗ tốt của đối phương, không xem khuyết điểm của đối phương thì hết việc rồi. Chính ngay ở khoảng một điểm này, một điểm này giác ngộ, vĩnh viễn hảo hợp dày lâu. Nói nhường nhìn lẫn nhau, chuyện đó nhiều rồi thì làm gì có việc xảy ra. Họ chính là một cái ý niệm này không chuyển đổi lại, gọi là mê hoặc điên đảo. Trên kinh Phật nói mê, mê ở chỗ nào vậy? Điên đảo ở chỗ nào vậy? Bạn phải biết điên đảo ở chỗ nào, mê ở chỗ nào. Vợ chồng là quan hệ rất mật thiết, mở rộng đến gia đình. Tại vì sao? Ở trong nhà này rõ ràng nhất, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, chị em dâu bất hòa. Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân này do đâu? Đều là một đạo lý, chuyên xem khuyết điểm của người khác. Không xem ưu điểm của người khác, cho nên họ mới bất hòa. Mở rộng ra đến bạn bè người thân của bạn, đồng học đồng sự của bạn, nếu như đều có thể tuân thủ giáo huấn của Phật, bạn nghĩ xem cái thế giới này mỹ hảo cỡ nào. Không phải làm không được, Hứa Triết làm được rồi. Bạn thấy Hứa Triết ở nơi đây nói với chúng ta, ngay trong đời của bà 100 tuổi rồi, không hề ghét bỏ bất cứ người nào. Bà thấy người đều là người tốt, đều là việc tốt. Hôm đó cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, nếu như bà xem thấy có người ác, có việc không tốt thì bà có cách nhìn như thế nào? Bà nói, tôi thấy người ác việc xấu cũng giống như đi ở trên đường vậy, xem thấy người đi qua đi lại vậy, không nhớ một người nào, không hề để ở trong lòng. Cái thí dụ này hay. Mỗi ngày các vị đi lại ở trên đường, người đi qua đi lại trên đường, bạn có nhớ ai không? Họ ở bên cạnh nói chuyện, bạn cũng nghe không được. Bạn ghi nhớ được câu nói nào? Một câu cũng không ghi nhớ. Cái thí dụ này hay, vô cùng hay. Chính là ác tâm, ác ngôn, ác hạnh của mọi người, thảy đều không nên để ở trong tâm, không hề có việc gì. Tâm của bạn thật thanh tịnh, tâm của bạn thật lương thiện. Tâm thanh tịnh, tâm lương thiện là bổn tánh của bạn, là Phật tâm, thì bạn làm sao mà không thành Phật được? Tại vì sao chính mình muốn làm hại chính mình? Đem cái tốt sở trường của người ta quên hết sạch trơn, chuyên môn ghi nhớ chỗ xấu của người, chuyên môn xem thấy ác niệm, ác hạnh của người khác, biến thành chính mình cả thân tội ác, nuôi thành ác tâm của chính mình. Then chốt đều ở ngay khoảng một niệm này. Ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi, chân thật hiểu rõ rồi, triệt để hiểu rõ rồi. Mức độ thấp nhất phải đi theo bước đi của cư sĩ Hứa Triết. Không muốn vãng sanh thế giới cực lạc, vừa rồi mới nói đời sau cũng làm vua trời, được đại phước báo. Không nên làm hại chính mình, không nên đem chính mình đưa vào trong ba đường ác. Đó là người chân thật ngu si của thế gian. Cho nên chúng ta học bốn tốt, phải học lục độ tứ nhiếp. Cái này chân thật có thể xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Câu nói này cần phải đem hết thảy thiện căn thiện hạnh của chúng ta hồi hướng cầu sanh tịnh độ, liền có thể thành tựu quả bồ đề. Quả bồ đề này là gì? Là vô thượng bồ đề chủng, Phật quả cứu cánh viên mãn, một đời thành tựu. Đây là một pháp môn đặc biệt, chúng ta nhất định nhờ vào A Di Đà Phật. Chúng ta chính mình như vậy mà tu, chính mình là được A Di Đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Ngay trong đời này thành vô thượng đạo. Chúng ta có nghĩa vụ, chúng ta có sứ mạng giúp đỡ tất cả đại chúng, hy vọng họ cùng ở ngay trong đời này xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Đây là nghĩa vụ của chúng ta, là bổn phận của chúng ta. Thậm chí họ nghe hay không nghe, có chịu làm theo hay không là việc của họ, không phải là việc của chúng ta. Chúng ta cần phải chân thành, thành khẩn giới thiệu cho họ. Phần lễ vật này tặng cho họ, họ tiếp nhận hay không, chính mình làm thế nào thọ dụng là việc của họ. Tâm của chúng ta đã dốc hết rồi. Đây mới gọi là chân thật học Phật. Chân thật là đem nghĩa lý trong bộ kinh này thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ Di Đà là đại thí chủ, Phổ Tế Các Cùng Khổ chúng ta cũng học được. Trước tiên cảm tạ A Di Đà Phật cứu tế cùng khổ của chúng ta. Hiện tại chúng ta thoát ly bần cùng, dần dần trở nên giàu có lên. Giàu có lên phải giúp người bần cùng khác, không nên quên đi người bần cùng khác, chỉ lo chính mình hưởng phước. Cái hưởng phước đó không dài lâu. Vĩnh viễn chăm sóc người bần cùng, giúp đỡ người bần cùng, cái phước báo này là vĩnh hằng, vĩnh viễn hưởng thụ không hết. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.